Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và kính thưa quý vị, chương trình này là chương trình thứ 71 do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và cũng như thường lệ thì hôm nay trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ? À?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diễn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước khi thưa chuyện cùng quý vị đó thì xin lỗi quý vị tại vì cái thời tiết ở trên DC nó hơi khắc nghiệt chút xíu, ngày nóng ngày lạnh, thành thử ra cái giọng của tôi nó không được như là đứng trước bao quân như những lần trước, thành thử ra có chuyện gì thì xin Nam Anh cũng như quý vị thông cảm. Và bây giờ thưa Nam Anh đó, thì trong kỳ phát thanh này đó thì chúng tôi không có gì để tường trình cùng Nam Anh cũng như quý chiến hữu, và bây giờ thì chúng tôi sẵn sàng ở trong vị trí hot seat thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông, trong một cái chương trình đó thì ông có đề cập đến 6 chữ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Theo Nam Anh nghĩ thì có một cái chút gì không có fair lắm, trong khi chương trình này chúng ta không có đề cập gì đến những người vợ lính. Thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của ông về vấn đề này được không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như là thưa quý vị, thì sắp sửa tới ngày mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Thì mặc dù là chúng tôi sẽ có một cái chương trình nói về cái này, nhưng mà thưa Nam Anh cũng như là thưa quý vị là đã gần 110 năm rồi, từ kỳ họp đầu tiên cho đến bây giờ là 110 năm. Cái tình hình về phụ nữ đó thì ở trên thế giới đó đã được một phần nào cải thiện, nhưng thưa Nam Anh, trong một cái buổi họp năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ca tụng đến Hai Bà Trưng của Việt Nam. Đó là cái điều đầu tiên mà Việt Nam đã cho thế giới biết, là nước duy nhất trong cái thời kỳ đó đã có một người phụ nữ lên làm vua, đó là Trưng Nữ Vương. Tuy nhiên nếu nhìn lại bây giờ đó thì thưa Nam Anh á, thì nói về người, trước khi mà chúng tôi nói về những cái người vợ lính á, thì cho xin phép Nam Anh cho chúng tôi được đề cập đến một cái người mà ở cái thời của chúng tôi học á, thì nó có một cái câu chuyện như thế này, tức là ông Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ đó, thì có một cái câu ông Nguyễn Trãi có hỏi như thế này: ở đâu ra bán chiếu con, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, Xuân Thư Phòng Độ chừng bao tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Thì bà Nguyễn Thị Lộ bà đối như thế này: tôi ở Tây Hồ bán chưa con, can chi ông hỏi hết hay còn, Xuân Thư Phòng Độ trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có, có chi con. Thì thưa Nam Anh, từ khi tôi học ở các cái trường trung học ở Sài Gòn thì biết được như vậy thôi, thì mình cứ nghĩ là bà Nguyễn Thị Lộ này cũng là một cô đi bán chiếu rong ở Hà Nội, rồi gặp ông Nguyễn Trãi thấy đẹp rồi lấy, chứ không có ngờ là khi đưa vào lịch sử đó, sau khi nghiên cứu về lịch sử của bà này đó thì thưa Nam Anh, đây là ngày xưa thì phụ nữ người ta rất là cái trọng nam khinh nữ, là cái chế độ Việt Nam như vậy. Bà này từ nhỏ đến khi 10 tuổi, bà Nguyễn Thị Lộ đã xông hết tứ thư ngũ kinh. Ngày xưa đó khi mà biết nho y đó thì người ta biết là lý số luôn, thì bà đã nổi tiếng. Khi bà lấy được ông Nguyễn Trãi thì đôi khi bà cũng phụ cho ông Nguyễn Trãi để viết những cái văn thư để chiêu hàng các cái tướng của bên Tàu nữa. Thì bà lại là người phụ nữ đầu tiên được đứng ra để dạy các cái cung nữ. Bà cũng là người mà xin ra những học vấn cho và khuyến khích phụ nữ đọc cái sách Thánh Hiền. Thì xin Nam Anh tôi nói như vậy đó để nói rằng những người phụ nữ Việt Nam từ thời xưa đến nay đều có một cái ý chí gọi là tiến thân, không bằng cách này thì cách khác, nhưng mà tiến thân vào đường học vấn. Xin Nam Anh, đó là một cái mở điều sáng cho cái trang sử của phụ nữ Việt Nam. Xin Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, rất là hãnh diện phải không? Nhất là những người phụ nữ mà có cái gương của bà chịu khó học hành rồi mở đường cho phụ nữ càng ngày người ta được biết tới. Thưa với ông Trần Quang Duật thì trong cái giấy khoa bảng bên Tàu ngày xưa đó thì có chuyện Lương Sơn Bá chúc anh Đào, thì không hiểu Việt Nam có cái sự kiện nào như vậy không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, cái chuyện Lương Sơn Bá chúc anh Đài đó thì hồi trước năm 75 thì chúng ta có nghe cải lương, có chuyện đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ở bên Tàu có chuyện đó không mà thôi. Nhưng mà thực sự ra ở Việt Nam cũng không kém gì bên Tàu hết. Nhưng mà Việt Nam lại còn hay hơn nữa. Tức là có cái bà gọi là Nguyễn Tiến Sĩ. Hồi đó đó thì thưa Nam Anh biết là họ chế độ phong kiến, các vua chúa không cho phụ nữ đi thi. Thì bà Nguyễn Thị Duệ này đó, thì bà được là bà tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, cũng bắt chước Lương Sơn Bá chúc anh Đài, tức là bà cải trang làm nam nhi để bà đi thi. Sau khi bà đỗ đầu kỳ thi hội rồi đó, thì nhà vua có tổ chức đãi tiệc. Nhà vua mới thấy cái này mà sao mà trông đi tướng hiểu điệu như vậy. Nhà vua mới hỏi, thì bà đứng ra bà trả thu lời phú thực với lại nhà vua. Thì cái tội này đó thì đối với cái chế độ phong kiến đó thì nhẹ lắm là cũng đánh không biết bao nhiêu họ hèo. Nhưng mà vua nhà Mạc thấy bà trả lời rồi cho bà phong làm tinh phi, đặt cho bà cái hiệu sao xa. Thì bà này rất giỏi và được chúa Trịnh rất là kính trọng. Thế đến khi vua Lê Thần Tông đó, bà còn được cho phép làm giám khảo các kỳ thi nữa. Thì sở dĩ nói đến như thế này đó thì để thấy rằng phụ nữ Việt Nam họ dám mạo muội làm những chuyện họ thấy rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng đó, nhất là cái thời kỳ vua chúa, nhưng mà họ vẫn làm. Thì đó nói lên cái can đảm của người phụ nữ Việt Nam trong cái thời kỳ phong kiến, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Khi ông nói chuyện văn chương thì cha Nam Anh nghĩ là chắc ông còn nhớ tới cái bài thơ Qua Đèo Ngang có ba huyện Thanh Quang. Thì ông có thể chia sẻ với Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh về Washington DC về tác giả của bài thơ này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trong cái thời gian mà trung học á, thì không ai ở Sài Gòn mà không biết được cái bài thơ là Qua Đèo Ngang của ba huyện Thanh Quang. Thì nếu mà không nghiên cứu kỹ đó, thì cũng chỉ nghĩ là bà là một nhà thơ vậy thôi. Nhưng mà đến khi bước sâu vào lịch sử đó, thì phải nói là bà Nguyễn Thanh Quan là một người văn hay chữ tốt. Có những trường hợp bà thay chồng để đương thăng đường để mà xử án. Và bà lại là một nhà giáo nổi tiếng nữa. Và chính vua Tự Đức sau khi nghe tiếng bà đó phải triệu vào cung để dạy cho công chúa và cung phi. Và cho bà cái chức là cung trung giáo tập. Bà đã tìm cách để cải thiện cái mức sinh hoạt của các phụ nữ thời đó. Để mình thấy rằng tất cả những người phụ nữ Việt Nam đó, thì đây là ba người phụ nữ mà tiêu biểu nhất trong thời kỳ phong kiến đã có ý cầu tiến và tiến thân. Thì trước khi nói về những người cho phép tôi tạm gọi là những vợ lính, thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe một cái bản nhạc là Thương Quá Việt Nam của Phạm Thế Mỹ, do Hương Lan và Duy Khánh trình bày, được không ạ?
Dạ vâng. Dạ, thế theo lời yêu cầu của ông Trần Quang Duật, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Thương Quá Việt Nam.
Không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Trên sân anh xinh như áo mới em ngày nào, hoa nắng hồng trên quê anh xinh như má thắm em ngày xanh.
bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa.
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa Quý Chiếu, cái bản nhạc này á, thì năm 1972, cái lúc mà tôi còn làm đạo đội trưởng á, thì cứ mỗi lần sau 5 ngày vào đụng chạm, thì 5 ngày lại ra nghỉ dưỡng quân, thì tôi nghe tôi rất là nghĩ cho cái dân tộc mình mà sao nó quá nhiều cái đau khổ như vậy. Thì bài hát này á, thì tôi xin tặng tất cả những anh em đại đội 2, tiểu đoàn 1, cái thời mà tôi làm đạo đội trưởng và thưa Nam Anh, thì bây giờ tôi sẵn sàng để...
Dạ vâng.
Nghe câu hỏi thứ tư của Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, trong khi mà cái cuộc chiến khốc liệt đó, thì ông có thể cho Nam Anh một thí dụ về người vợ lính được không ạ? À?
Vâng, thưa Nam Anh, chúng tôi đi tác chiến đó. Khi dân bốc quả chúng tôi đôi khi mà rảnh rỗi đó, thì thường hay nói với nhau một câu như này. Ở cái thế kỷ này đó, thì khổ nhất là người Việt Nam. Tại vì cái chiến tranh triền miên do quân xâm lược phương Bắc ra vào, người miền Nam muốn an tâm lạc nghiệp, muốn tìm một chút thanh bình không có được, nhưng mà lại bất hạnh hơn nữa. Đã là người Việt Nam đã đau khổ rồi, lại bất hạnh hơn nữa, lại là người phụ nữ Việt Nam. Tại vì trăm cay ngàn đắng, đổ dầu, đổ dồn lên trên cái đầu người phụ nữ. Thì trong cái giai đoạn chiến tranh này, thì chúng tôi xin kể với Nam Anh một cái thí dụ là ở khóa chúng tôi có một ông thiếu tá không quân Trần Gia Bảo. Thì ông ấy lái trực thăng. Thì ông ấy tình nguyện với lại bộ tư lệnh không quân là xin ông đặc trách cho ông được tiếp tế tản thương cho cái đơn vị của Trung tá Lê Văn Ngôn tại Tổng Lê Trân. Thì thưa Nam Anh cũng thưa Quyến Nhíu là sở dĩ mà thiếu tá Bảo, anh Bảo anh tình nguyện như vậy đó là vì chúng tôi là cùng khóa 21 Đà Lạt ra cả. Thành thử ra Bảo cũng một lần gặp thì Bảo có nói là tao có vô đó, có chết thì chết là thằng Ngôn chứ đâu có tao, đâu có chết cho tao đâu mà tao sợ. Thì có những phi vụ mà Bảo phải đậu ở trên cái hầm chỉ đậu được một chân của máy trực thăng rồi về. Nhưng mà trong lúc đó thì chị Bảo đó, thì thưa Lâm Anh là cứ về sau này chị tâm sự là cứ 3 giờ chiều là chị tắt máy không dám nghe. Tại vì thưa Lâm Anh có biết tại sao không ạ?
Dạ, sợ những cái tin bất hạnh phải không ạ? Hay bất lành
đúng
à?
Như vậy thưa Nam Anh. Ở nhà chị Bảo đó thì có cái máy PAC-25. Thì đến ngày đó chị tắt đi. Và đến khi mà 7 giờ tối chị thấy không có gì nữa thì mở ra, thì lúc bây giờ đó anh Bảo đã lái xe dép về đến nhà. Thì thưa Nam Anh, ngày nào cũng như vậy, cứ đến giờ đó là khắc khoải, không biết chồng mình sống hay chết như thế nào. Thì đó là một cái khổ tâm và cái bất hạnh của những người vợ lính. Nghĩa là không biết lúc nào mà chồng mình sẽ rửa chân ngồi lên bàn thờ và cái lúc nào đó mình sẽ không có người đó nằm bên cạnh nữa. Thì đó trong thời chiến thì cũng như là bà thiếu tá Dần biệt động quân, bà ấy cũng đã sát cánh với chồng rồi đến khi cùng chồng xuất quân thì bị Việt Cộng mà giết. Thì đó là những cái gương hay là những người vợ lính ở trong các cái đồn cùng chồng để tác chiến, rồi đến khi mà Việt Cộng nó vào đó thì nó cũng không tha, nó cũng giết như thường lệ. Thì đó là trong cái lúc chiến tranh thì cái người vợ phụ nữ Việt Nam mà lấy lính thì nó trăm ngàn cái đau xót như vậy thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Đó là những người làm vợ lính trong thời chiến tranh. Còn thưa với ông, còn những cái người vợ của những người mà sĩ quan miền Bắc đó bị đưa ra Bắc thì ông có thể kể một vài thí dụ đặc biệt được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì sau khi mà tù do công an nó quản lý đó, chứ của Việt Cộng, thì cái số anh em chúng tôi chết rất là nhiều vì đói ăn, thiếu thuốc đó. Rồi Việt Cộng nó mở ra một chiến dịch là lấy tù nuôi tù, tức là nó cho thăm nuôi. Thì lúc bây giờ đó, khi mà chúng tôi về đến trong Nam đó, thì có cái phong ở hay ở ngoài Bắc cũng vậy, thì chúng tôi hay đi làm, tại vì chúng tôi là toán thợ mộc, thì chúng tôi phát động ra một cái phong trào, có nghĩa là cứ ngồi bên đường, thí dụ hỏi cái chị đó, chị đi thăm ai, mà nếu là cái người đó là cái thành phần mà phản động như chúng tôi đó, thì nó chỉ cố gắng chỉ tiếp tế cho anh cái đều đi. Còn nếu mà những cái thành phần mà nó làm ăn ten hay các thứ đó, thì chúng tôi cũng nói là thôi chị ơi, chị mang đồ ăn đổ xuống sông xuống biển đi. Cái tên đó bây giờ nó phản bội lại anh em. Thì cái câu chuyện đó là chúng tôi áp dụng rất nhiều khi mà chúng tôi về đến Hàm Tân Thuận Hải. Tại vì cứ đến cái giờ thăm nuôi ấy, thì chúng tôi ra ngồi hai bên đường rồi hoan hô, rồi nói để cho chính người vợ của những người mà chơi không có đẹp với anh em ấy, phải bỏ những cái ý tưởng đó đi. Thì thưa Nam Anh, nó có một cái chuyện như thế này. Hôm nay tôi xin kể Nam Anh. Thì có lẽ nếu mà chị này mà sinh vào cái thời bà Trưng bà Triệu thì cũng có thể là bà Trưng bà Triệu lắm, thưa Nam Anh. Thì như thế này, trong một buổi trưa đó, thì tôi đang ngồi, thì anh bạn tôi là Mai Trung Tĩnh, nhà thơ Mai Trung Tĩnh đó, ông có đến. Thì vừa đến cái thì ông cụ tôi nói là có anh Tĩnh đến thăm kìa, thì tôi xuống tôi gặp. Thì thú thực với Nam Anh là cái thời gian mà anh Tĩnh tới thăm tôi đó, thì nó chưa có giả quyền công dân cho tôi đó. Thành thì ra Tĩnh mới nói tòa bên ngoài đi uống cà phê đi. Thì hai anh em ra ngay ngồi cái đầu ngõ ở đường Đặng Trần Côn uống. Thì sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì Mai Trung Tĩnh hỏi tòa biết và cái ông tôi xin phép được giấu tên đội trưởng đội của Moa không, nói biết có gì vậy bạn. Thì Mai Trung Tĩnh nói thế này, thì nhà Moa đó thì ở đầu ngõ, mà nhà vợ cái anh đội trưởng này thì ở cuối ngõ. Thì lúc mà Moa về đó thì người ta tấp nập, người ta tới thăm anh em, các cái anh em văn nghệ sĩ họ tới thăm nhiều lắm. Còn cái anh này đó, anh về thì không có một ai tới thăm hết. Thì một bữa bà vợ cái ông đội trưởng này mới gặp anh Mai Trung Tĩnh, mới hỏi lý do. Thì Mai Trung Tĩnh thì con người rất là thật, thì anh nói là cái hành động của ông chồng chị ở trong tù đó đối với anh không có đẹp lắm. Thành thử ra cũng may cho anh đó là người ta chưa đánh thôi, chứ còn thực sự đến thăm thì không có ai tới thăm anh nữa. Thì tôi thấy chị vợ này ra về, rồi một thời gian sau đó chị có tổ chức một bữa tiệc, và anh Mai Trung Tĩnh có kể cho tôi là bảo có mời đi mua tới ăn. Sau khi ăn xong đó, thì Nam Anh có thể đoán được câu chuyện nó như thế nào không ạ? Tại vì nó như thế này, sau khi ăn xong đó, thì bà đứng dậy, bà nói như thế này là có ông bố mẹ chồng của đó luôn, mà bà chỉ còn có bà với lại hai cô con gái thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Thì bà nói là đại khái bà nói là thưa bố mẹ, ngày xưa con lấy chồng con á là vì anh ấy là sĩ quan quốc gia Việt Nam, anh ấy chống cộng, rồi đáng lẽ cái ngày 30 tháng 4 đó thì anh còn ở kẹt ở trong bộ tổng tham mưu, thì gia đình có kêu con là gia đình của bà này thì lại là người Pháp mà gốc Việt, người Việt mà gốc Pháp, thành thử ra được tòa đại sứ Pháp mà cho đi. Thì bà nói bà không thể mà bỏ chồng mà đang ở bộ tổng tham mưu cầm cự Việt Cộng mà đi được, bà xin ở lại. Thì con đã, bà ấy thưa với nhà chồng con đã ở lại để con phụ giúp với anh ấy, nhưng mà khi mà con đi tiếp tế thì con nghe hai bên đường những anh em sĩ quan của miền Nam đó, họ có nhắc tới tên anh một cách không được tôn trọng lắm. Thì con vào trại hỏi anh ấy, thì anh nói là tại vì nó ghét anh ấy có thăm nuôi nên nó nói như vậy. Thì con cũng tin, nhưng mà đến khi về đến nhà bây giờ đó thì thấy tất cả những cái lý tưởng mà chống cộng của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, mà anh ấy trong thời gian tù anh ấy được tiếp tế đầy đủ như vậy mà anh ấy lại phản lại chính các đồng đội của anh. Thì bây giờ con xin giả lại bố mẹ anh ấy cho bố mẹ, và bây giờ bà con đã đi và giấy tờ đã chuẩn bị sẵn sàng đi Pháp, và ít ngày sau thì bà và các cô con gái đã đi đến Pháp, đã đi đoàn tụ với lại bố mẹ ở bên Pháp. Thì Mai Trung Tĩnh phải hỏi tôi này, tôi nghĩ hành động nào, thì mới nói là đây là, thì thưa Nam Anh, tôi có trả lời Mai Trung Tĩnh như thế này Đây là cái hành động mà bác không bao giờ mà nghĩ ra được. Tại một người vợ, một sĩ quan mà phút chót bà quyết định quá như vậy đó. Mình phải nói là mình phải chào kính cho bà đó. Thì anh chồng này cố ra nói là cho anh cơ hội để sửa. Thì bà ấy nói câu trước khi bà ra cửa đó, bây giờ còn gì để sửa nữa. Những người đã chết, anh đã phản bội. Những người đã sống, anh cũng phản bội thôi. Thì cái duyên đến đó mà thôi. Thì đó là cái hành động mà có lẽ là anh em chúng tôi, nhất là anh Mai chúng tôi, anh kể xong anh bảo là bác không ngờ phụ nữ Việt Nam có nhiều người mà họ có những quyết định cứng rắn như vậy, hy sinh tất cả cho hai chữ tự do cho miền Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa với ông, Nam Anh có nghe trên mạng có một câu chuyện về cô giáo Ngụy. Thì Nam Anh hy vọng là ông có đọc và có thể chia sẻ cho Nam Anh về cái chuyện này với quý thính giả được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đó thì năm 1979 khi tôi đang tù ở Tân Lập đó, thì chú em tôi có ra thăm nuôi. Thì chú có nói như thế này: anh biết không, khi mà tụi nó đây là mấy anh nón cối đó, từ cao cấp, tụi cán bộ cao cấp của nó từ ngoài Bắc vào Nam đó, thì cái việc đầu tiên là gì thế nào anh? Tức là kiếm cái trường nào mà có giáo sư, tôi dùng giáo sư là trung học, là giáo sư và tiểu học và giáo viên, chứ tôi không có cá mè một lứa giáo viên, giáo sư chọn lẫn, thì để cho con họ theo học. Họ đi kiếm thì kiếm bác sĩ miền Nam, chứ không coi cái bác sĩ chân đất của Việt Cộng họ chữa bệnh. Và họ tìm những cái kỹ sư, và kỹ sư tốt nghiệp ở trong Nam, tốt nghiệp ở Sài Gòn, để họ giao công việc. Và sau cùng là bất cứ những cái gì mà có dính dáng đến miền Nam thì đều được các cán bộ cao cấp họ tin tưởng hơn là những anh cán bộ chân đất từ đó lên. Thì thế nó mang nó một câu chuyện như thế này. Có một anh cán bộ tập kết ở ngoài, từ trong Nam ra miền Bắc, rồi khi 30 tháng 4 anh ấy quay trở về. Còn cái cán bộ thì thưa Nam em biết cái chế độ của họ là chế độ bao cấp, nghĩa là chứ của Việt Cộng đó, tức là cán bộ nó nhiều quyền lắm. Thì cái thằng con trai này đó, nó tên là Hùng, thì nó vào lớp nó phá phách lắm, thì cô giáo rất là bực mình. Thì thưa Nam anh, nó về nó nói với bố, nó biết là sao đó, bố nó có là thượng tá cũng là lớn rồi đó, thì đến gặp cô giáo để complain. Khi đến vào là anh nón cối này, thượng tá nón cối này bước vào lớp đó, thì cái cô bé trưởng lớp cái hô Nghiêm đứng dậy. Thì anh ta với lại rất là ngạc nhiên, tại vì từ trước đến giờ anh vô các lớp đó, là không có ai nói gì hết, mà bây giờ đến đây để lớp nói đàng hoàng. Thì anh ta nhìn cái phong cách mà học trò ở trong Nam mà học đó, thì anh ta mời cô giáo ra nói chuyện. Thì cô giáo này cô mới nói là bây giờ đang trong cái bài thi của các em, thành thử xin phép ông sau khi cho các em thi xong thì tôi sẽ lên. Thì anh thượng tá này anh rất là bực bội, anh lên anh ấy ngồi trên văn phòng. Thì lúc mà anh bước ra thì học trò nó lại nghiêm lần nữa, thì anh ấy sững sờ, anh đứng anh nhìn cô giáo. Thì sau khi anh lên văn phòng thì sau giờ giảng thì cô giáo có lên gặp anh ấy. Thì anh hỏi lý do tại sao như vậy, thì cô nói là cái cuộc họp này trước sau cũng sẽ có, nhưng mà cái bài thi của các em nó quan trọng đến cái tương lai của các em, thành thì phải xem cho các em nó làm đến nơi đến chốn. Chính cái hành động của cô giáo này đã làm cho anh ta thay đổi. Và anh ta nói là ở miền Nam có cái nền giáo dục nó khác một chút với miền Bắc, tức là còn có một cái gì đó để cho chúng tôi kính phục. Xin vấn tắt câu chuyện này với Nam Anh, thì cô giáo này có một người yêu là sĩ quan không quân. Trước khi mà Đà Nẵng thất thủ đó, thì anh có rủ cô giáo này đi ăn và anh trao cái nhẫn của không quân. Thì khi mà anh tốt nghiệp ở Mỹ thì có nhẫn tốt nghiệp, thì anh nói coi như là cái quà đám cưới của anh ấy là tặng cho cô giáo. Nhưng mà cái phi vụ sau cùng đó thì không được liên lạc nữa. Thì sau một thời gian dài đó, cái anh thượng tá này đó, thì cô giáo này sau cùng đó thì có một tên nó đi tập kết về rồi nó đòi cưới. Thì cô nói là cô có người yêu là không quân Ngụy, tôi xin lỗi dùng cái chữ mà họ nói như vậy. Thì cô bị đuổi ra, và cái anh này anh dùng áp lực anh đuổi cô ra khỏi cái trường đại học và cô đi bán. Thì ít năm sau đó thì cô gặp lại anh thượng tá này. Thì anh thượng tá này mới đi đến thì cô ấy không nhận ra, và khi mà anh ta tự giới thiệu thì cô nhận ra và thưa Nam Anh là cô ấy nói ông cô quân giáo này là bây giờ đó thì anh ta có một cái chuyến vượt biên sắp tới và anh ta muốn là cô ấy dẫn cái thằng học trò tức là con trai ngày xưa đi sang Mỹ thì cô giáo cô rất là sửng sốt thì cô không tin vào những điều mình nghe và không tin vào những điều mình thấy nhưng mà anh thượng tá này nói một câu là tôi ở trong Nam rồi tôi biết cái chế độ của tôi như thế nào và chế độ của cô theo dõi như thế nào thì cô tin tôi đi chuyến này đi sắp tới nhưng mà tôi cho cô xem một cái giấy tờ mà tôi được phổ biến rất là kín thì anh thượng tá này anh đưa cho cô xem cái giấy tờ đó thì người yêu của cô trong cái phi vụ cuối cùng đã bị tụi sau khi bắn hạ được một vài cái phi cơ của cộng sản thì anh đã bị bắn rơi và trong cái giấy tờ này đó thì có đề là hồ sơ mật thì Thiên Nam Anh nói lên cái gì trong cái câu chuyện này nói lên cái gì cái chế độ nhân bản của Việt Nam đó, nó vẫn khác với cái chế độ mà của cộng sản thành thử ra đối với tất cả những cái gì mà chúng ta được thừa hưởng từ cái nền giáo dục nhân bản của Việt Nam cho đến bây giờ đó thì hy vọng rằng trong cái ngày quốc tế phụ nữ này chúng ta nên vinh danh những người phụ nữ đã một thời đóng góp để cho những người lính bảo vệ hai chữ tự do cho miền Nam. Mặc dù rằng cái kết quả nó không được như ý, nhưng mà ít nhất nó cũng nói lên được một cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam trong cái thời chiến, nghĩa là giúp chồng và không quên những cái đạo nghĩa mà họ đã được học trong cái thời gian mà miền Nam chưa rớt vào tay cộng sản. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, rất là cảm ơn ông đã chia sẻ một việc, một câu chuyện rất là hay. Mong quý thính giả, khi qua những cái câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ trên làn sóng này, thì chúng ta cũng phải nghe là cảm ơn và những người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ ở một cái nước mà đã bao nhiêu năm chinh chiến và đã từng hy sinh cho chồng, rồi tới hy sinh cho con và đến đây thì chúng ta cũng một lần nữa xin vinh danh các phụ nữ và vinh danh các người giống như nữ anh hùng như bà Trưng, bà Trắc và vinh danh và cảm ơn tất cả những cái tấm lòng hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Và chương trình đến đây là phải xin chia tay. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thay mặt tất cả những người lính và cảm ơn Nam Anh đã có những lời rất đẹp đối với những người vợ lính trong thời chiến, trong nhà tù và sau khi Việt Cộng nó chiếm miền Nam. Xin thân chào Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn cùng quý chiến hữu.